SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Mới đây hôm 1 tháng 10 nhân quốc khánh của Trung Quốc, thế giới cũng đã có dịp chứng kiến những cái màn biểu diễn phải nói là rất hào nhoáng, đặc biệt là phô trương cái sức mạnh quân sự của nước này. Nhưng mà mới đây, kết quả của một cuộc thăm dò mà quốc tế Global Attitude Survey do cái trung tâm Pew Research Center thực hiện thì người dân trên thế giới họ không có cái nhìn phải nói là tích cực lắm đối với Trung Quốc. Phải không thưa anh?
Vâng, mặc dù là trong 30 năm gần đây thì Trung Quốc đã dần dần ngày càng lớn mạnh hơn và đang chiếm vị trí thứ nhất, thứ nhì ở trên những cái sinh hoạt thế giới, kể cả về mặt chính trị lẫn kinh tế. Nhưng mà cái sự vươn vai đứng dậy của một con mãnh hổ sau thời gian gần một thế kỷ ngủ quên đó, thì người ta cảm thấy rằng là dường như con cọp này nó đang không phải là một cái sự trỗi dậy hòa bình như là những cái nhà lãnh đạo của Trung Quốc thường nói, mà là nó còn tiềm ẩn những cái sự đe dọa cũng như là những cái mưu đồ khác mà có thể là nó sẽ gây ra một cái sự xáo trộn trong cái trật tự thế giới như lâu nay người ta vẫn biết. Dĩ nhiên là những cái hình ảnh mà chúng ta đã thấy ở trong cái ngày quốc khánh kỷ niệm 70 năm thành lập cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đó, thì đó là một những cái thành tựu rất là lớn, không ai phủ nhận được cả, từ những cái thành tựu kinh tế đến những cái thành tựu về quân sự cũng như là cái sự nghĩa là được ngày càng nhiều cái quốc gia công nhận hơn. Nhưng mà cái điều đó cũng không che giấu được một cái sự thật là song song với cái sự tiến bộ đó, Trung Quốc cũng đang phải đối diện với một cái dư luận hay là những cái quan điểm mà của những cái người ngoài nhìn vào đất nước này và càng ngày càng nhìn Trung Quốc với một cái con mắt nghi ngại hơn là một cái sự ủng hộ.
Nhưng mà theo cái kết quả thăm dò mà Trung tâm Nghiên cứu Pew Research Center họ thực hiện thì có 60% người được hỏi là sống tại Mỹ, 67% là tại Canada. Thì rõ ràng là người dân ở hai nước này thì họ không ưa Trung Quốc rồi. Và cái tâm lý chung theo cái khảo sát này, những người dân ở Tây Âu cũng vậy, rất là tiêu cực đối với Trung Quốc. Cái tỷ lệ mà không thiện cảm với Trung Quốc tại Thụy Điển chẳng hạn đến 70%, 53% tại Tây Ban Nha. Thưa anh, cái kết quả như vậy thì cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên đâu, mà làm như vậy thì tôi đoán rằng là có lẽ nó sẽ không được chính xác lắm, phải không anh? Tại vì là thí dụ như cái quan điểm của những người ở Á Châu chẳng hạn đối với Trung Quốc thì có thể nó sẽ khác đi.
Vâng, phải nói thêm một chút này là cái tổ chức gọi là cái trung tâm nghiên cứu PEW đó là một cái trung tâm nghiên cứu có uy tín lâu nay, đặt cái là văn phòng ở Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, họ cũng thực hiện nhiều cái cuộc khảo sát có tính cách hoàn toàn cầu khác, không riêng gì về cái tính khảo sát về cái vấn đề là thái độ của những cái nhóm người này đối với những cái nhóm người khác, hoặc là cộng đồng này đối với cộng đồng khác, hoặc là đất nước này với đất nước khác. Cái cuộc khảo sát này đã được thực hiện trên 32 quốc gia và chia đều cho 5 lục địa. Và dĩ nhiên là trong đó có lục địa ở Mỹ, ở Phi, ở Âu Châu, Úc thì nó được coi như là một nước, mà nó coi như chỉ là một cái nước ở trong vùng Á Châu mà thôi, và trong đó có vùng Á Châu nữa. Thì nhiều cái vấn đề được đặt ra, nhưng mà rõ ràng là cái số người ủng hộ hay là có cái nhìn thiện cảm đối với Trung Quốc vẫn còn nhiều hơn là cái số người thiếu thiện cảm với Trung Quốc. Nhưng mà rõ ràng là cái tỷ lệ mà thiếu thiện cảm đối với Trung Quốc trong những năm vừa qua lại gia tăng, song song với cái sự tụt giảm của những cái tỷ lệ của những người ủng hộ hay là có thiện cảm với Trung Quốc. Và cái sự tụt giảm hoặc là gia tăng này nó xảy ra một cách khá đồng đều nhau trong cái thời gian 2 hoặc là 3 năm vừa qua.
Ở Á Châu thì cái trung tâm nghiên cứu này họ tập trung vào những nước nào thưa anh?
Ở Á Châu thì họ chỉ lấy ra những cái mẫu mà của năm nước ở trong vùng mà thôi, đó là ở Đông Bắc Á, Đông Nam Á và ở Châu Đại Dương. Ở Đông Bắc Á thì họ chọn Nhật Bản và Hàn Quốc là vì hai cái nước này khá về mặt địa lý thì khá gần gũi với lại Trung Quốc. Trong khi đó ở Đông Nam Á thì họ chọn hai cái nước là ở Philippines và Indonesia. Hai nước có vẻ là một bên là cũng vẻ khá thân thiện với lại Trung Quốc và một bên khác thì nó có tính cách trung lập hơn. Và cái nước Úc là cái nước ở một cái quốc gia ở Châu Đại Dương cũng được khảo sát trong cái cuộc thăm dò này. Thì theo kết quả người ta thấy đó là tại năm cái quốc gia này thì đa số người được hỏi đều xác nhận là họ không thích Trung Quốc. Rõ ràng nhất là ở Nhật Bản với 85% số người được hỏi thì họ nói họ không thích Trung Quốc, trong khi đó thì cái số người mà không thích Trung Quốc ở Hàn Quốc đó, thì 63%, ở Úc là 57% và ở Philippines là 54%. Ở tại bốn cái nước này thì tất cả những cái tỷ lệ mà không thích Trung Quốc đều quá một nửa hết á. Nhưng mà riêng tại Indonesia thì nó không rõ ràng, bởi vì cái tỷ lệ và người giữa người yêu và người ghét Trung Quốc là ngang nhau, tức là khoảng 36%. Nhưng mà cái tỷ lệ, nhưng mà có một cái chi tiết đáng nói đến là cái tỷ lệ người thích Trung Quốc ở Indonesia từ năm ngoái đến năm nay đã giảm đi đến 17%. Có nghĩa là trước đây thì cái tỷ lệ người thích Trung Quốc ở Indonesia cao hơn là cái người không thích, nhưng bây giờ là hai bên bằng nhau và cái sự tụt giảm cái khoảng cách đó là 17% từ năm ngoái đến năm nay.
Nhưng mà tại sao lần này Trung tâm Nghiên cứu Pew Research Center lại không có hỏi những người ở Việt Nam anh?
Vâng, đây là cũng là một cái sự lựa chọn của trung tâm nghiên cứu này. Thì mình không biết cái lý do là họ tại sao họ là không có đặt Việt Nam trong cái danh sách là những cái nước mà được hỏi thăm về cái thái độ đối với Trung Quốc. Có lẽ vì cái sự nhạy cảm về chính trị, hoặc là có lẽ là Việt Nam cũng là một cái nước mà có một cái thái độ nó khá rõ ràng với Trung Quốc rồi. Tôi nói là ở cái thái độ của người dân chứ không phải là thái độ với chính phủ. Và vì vậy họ nghĩ rằng là cái sự bao gồm Việt Nam vào cái cuộc nghiên cứu nó sẽ gây sai lạc đến một cái kết quả chung cuộc chăng, nhưng mà đó là một cái sự suy đoán có tính cách khá chủ quan của cá nhân tôi mà thôi. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải đi lùi lại vài năm trước đây, khoảng 5 năm trước đây đó, thì năm 2014 đó, thì Việt Nam lại là một cái nước đứng đầu cả thế giới về cái quan điểm ghét Trung Quốc. Dĩ nhiên thì ai cũng biết cái điều này, là đặc biệt là chúng ta là những cái người có là Việt Nam đó, thì người ta cũng biết là cái nguồn gốc văn hóa lịch sử của Việt Nam từ bao đời nay, từ hàng ngàn năm nay là những cái một cái tâm lý chống ngoại xâm, và cái ngoại xâm phương Bắc là một cái ngoại xâm mà nó đã nghĩa là in đậm trong ít ra là cũng vài chục thế kỷ của sinh tồn của Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Người ta thấy rằng là Việt Nam trong năm 2014 đó là một trong những cái nước đứng đầu trong 44 nước ở trên thế giới được khảo sát, thì là đó, Việt Nam là cái nước có cái thái độ thiếu thiện cảm nhất đối với Trung Quốc. Vào cái năm đó thì có đến khoảng 78% người được hỏi ý kiến là không thích Trung Quốc, và cái tỷ lệ này nó chỉ thua Nhật Bản khoảng là 91%. Cái đây cũng là một cái chi tiết đáng nói, bởi vì vào những cái năm đó thì là Nhật Bản là cái nước đang có những cái xung đột lớn đối với Trung Quốc, đặc biệt là qua cái việc mà hai bên tranh chấp với nhau về cái vùng nhận dạng phòng không, hoặc là và những cái vùng biển tranh chấp của giữa hai nước v.v. Thì năm đó thì dĩ nhiên là cái nhiệt độ căng thẳng giữa Nhật Bản với Trung Quốc rất là cao. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, Việt Nam vẫn còn có nhiều yếu tố khác, như là yếu tố văn hóa, yếu tố lịch sử và cái sự khống trị kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam, nó đã khiến cho một cái tỷ lệ rất là cao người Việt Nam đến 85% không thích Trung Quốc là như vậy.
Cái tỷ lệ những người được khảo sát tại Mỹ không thích Trung Quốc là có đến 60%, tại Canada 67%, bên Âu Châu thì cũng rất là nhiều, rất là cao, tức là trên 50% cả. Thì cái nguyên nhân mình có biết là vì sao không anh? Chắc là cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là một trong những yếu tố chính hả anh?
Vâng, có nhiều cái nguyên nhân nó khác nhau khiến cho những người ở nước này hoặc là ở nước khác không thích Trung Quốc vì cái lý do này hoặc là vì lý do khác. Ở các cái nước ở Bắc Mỹ, ví dụ trong đó có cả Canada và Hoa Kỳ, thì cái yếu tố chính khiến họ không thích Trung Quốc là cái sự cạnh tranh bất chính về thương mại của Trung Quốc, cũng như là những cái mánh lới hay là những cái sự gian dối của họ trong các cái vấn đề ngoại thương đối với Canada, Hoa Kỳ và nói chung là vùng Bắc Mỹ. Ở Âu Châu cũng vậy, thì qua những cái dự án lớn của Trung Quốc như là những vành đai và con đường, hoặc là những cái giao thương với cái khối EU chẳng hạn đó, thì Trung Quốc luôn luôn dành cái phần là thuận lợi cho mình và luôn luôn muốn chiếm phần thắng, thay vì có một cái sự mặc cả, có một cái sự nhân nhượng với nhau. Và đó cũng chính là cái điều mà bên các cái khối Liên Âu cũng như là nhiều nước khác không nằm trong khối Liên Âu ở Âu Châu đó cũng không có tin tưởng Trung Quốc trong các cái việc mà đối tác hoặc là công các cái việc giao dịch với họ về cả các cái mặt thương mại cũng như là văn hóa cũng như là khoa học.
Thế còn tại Á Châu, đối với Việt Nam thì như anh nói nó có cái lý do lịch sử, nhưng mà đối với các nước khác thì tại sao họ không thích Trung Quốc?
Vâng, ở Á Châu thì cái lý do không thích Trung Quốc lại nó khác hẳn với ở bên Âu Châu và bên Hoa Kỳ, thưa anh. Vì những cái sự lớn mạnh hoặc cái sự trỗi dậy của Trung Quốc nó không diễn ra trong hòa bình như là cái lời các cái nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh vẫn rêu rao tuyên bố. Một là cái gọng kềm kinh tế của Trung Quốc đã tỏa sâu, đã bủa ra một cái mạng lưới khá rộng ở trên khắp các cái nước ở Á Châu, đặc biệt là những cái nước láng giềng của Trung Quốc. Cái vấn đề thứ hai mà khiến cho họ không tin tưởng Trung Quốc là cái sự là lật lọng hoặc là cái sự đi ngược lại lời hứa của mình của chính ông Tập Cận Bình, khi mà ông nói rằng là vùng Biển Đông là cái vùng phát triển chung, các nước cùng nhau hợp tác làm ăn trong hòa bình vân vân, thì trong vài năm qua ông đã biến đó thành là một cái vùng quân sự nhằm để bảo vệ an ninh hay là để thực hiện cái mưu đồ bá chủ hoặc là bá quyền của họ ở Đông Nam Á. Và điều này chính đã gieo ra một cái sự nghi ngờ đối với các cái nước ở trong vùng Đông Nam Á, đặc biệt là 10 quốc gia ở trong cái khối ASEAN. Mặc dù là trong 10 quốc gia khối ASEAN có những người thích Trung Quốc ở cái mức độ thấp hay là cao, hoặc là không thích Trung Quốc ở mức độ nhiều hay là ít, nhưng mà nhìn chung thì rõ ràng họ có một cái sự nghi ngại rất là lớn đối với những cái ý đồ hoặc là những cái dự định bên trong của Trung Quốc trong một thời gian lâu dài.
Thế còn cái yếu tố nhân quyền có được hỏi đến ở trong cái cuộc khảo sát này không thưa anh? Bởi vì tôi lấy thí dụ như là cái quan điểm của Hoa Kỳ đối với vấn đề sự ngược đãi người thiểu số ở Tân Cương chẳng hạn, thì mới đây hôm 7 tháng 10 là Mỹ đã loan báo quyết định đưa 28 cơ quan và doanh nghiệp của Trung Quốc vào trong cái danh sách trừng phạt vì cái lý do đó. Thì không hiểu là nhân quyền có phải là một trong những yếu tố khiến cho người ta đâm ra nghi ngại hoặc là thậm chí không thích Trung Quốc không?
Vâng, nhân quyền cũng là một cái yếu tố mà trong cái cuộc khảo sát của Pew Research Center. Nhưng mà cái vấn đề đây lại là một cái vấn đề phức tạp, bởi vì nhân quyền được hiểu theo cái nghĩa của các quốc gia Tây phương dân chủ, hoặc là nhân quyền được hiểu theo cái định nghĩa của bên phía Trung Quốc hoặc là cái khối xã hội chủ nghĩa. Và vì vậy ở đây nó có một cái khoảng cách mà khiến người ta có thể có những cái bất đồng với nhau. Tuy vậy thì những cái tin tức liên quan đến cái sự đối xử với những cái người thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương là người Duy Ngô Nhĩ, cũng như là cái sự đàn áp cái phong trào Pháp Luân Công ở lục địa Trung Quốc vân vân, vẫn là một những cái yếu tố khiến cho một số các cái nước ở Tây phương không có nhìn Trung Quốc bằng một cái con mắt thiện cảm.
Nói cho công bằng thì cái cuộc khảo sát này nó cũng cho thấy nhiều nước ủng hộ, họ cũng có cảm tình với Trung Quốc chứ anh?
Vâng, mình có thể đưa ra một cái thí dụ như là trong cái ngày 7 tháng 10 vừa qua đó, thì sau khi mà Mỹ công bố cái danh sách 28 cái cơ quan và doanh nghiệp Trung Quốc bị trừng phạt vì có liên quan đến cái vấn đề đàn áp ngược đãi cái cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương chẳng hạn, thì một số các cái quốc gia khác, đặc biệt là trong đó có nhiều cái quốc gia Hồi giáo lại lên tiếng ủng hộ Trung Quốc, và vì họ cho rằng là Trung Quốc hoàn toàn không có xâm phạm nhân quyền của cái người Duy Ngô Nhĩ cũng như là không có ngược đãi đối với họ trong cái gọi là cái tỉnh Tân Cương, nơi mà họ có một cái quyền tự trị hạn chế để duy trì những cái bản sắc cũng như là cái sinh hoạt văn hóa của những người này. Người ta thấy rằng là đây là một rõ ràng là một cái mặt trận ngoại giao mà hai bên đang cố nghĩa là tranh thủ cái sự ủng hộ của các cái đồng minh của mình trong một cái diện rộng hơn, chứ không phải chỉ là một cái cuộc khảo sát của cái trung tâm khảo sát PEW này.
Nhưng mà trong số các nước ký tên vào lá thư bênh vực cho Trung Quốc, đáng chú ý hơn cả là một loạt các quốc gia Hồi giáo, Ả Rập Saudi, Bahrain, Oman, cho đến Pakistan, Algeria, Ai Cập, Palestine, Iran và Iraq và Sri Lanka. Bản thân các nước này khi mà ủng hộ Trung Quốc thì nói lên cái điều gì?
Vâng, tuy là những cái nước có đa số dân chúng theo Hồi giáo, nhưng cái sự lên tiếng của họ ủng hộ Trung Quốc để mà phủ nhận cái việc mà Trung Quốc đàn áp những người đồng đạo của mình thì lại là một cái sự kiện khá gây ngạc nhiên cho nhiều cái quan sát viên, bởi vì họ nghĩ rằng dù thế nào đó thì người Hồi giáo cũng phải bênh vực cho người Hồi giáo dù là ở một cái đất nước nào. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu rõ về cái văn hóa ngoại giao của Trung Quốc, tức là Trung Quốc chỉ muốn có chư hầu thôi chứ không có muốn đồng minh, họ là những cái bạn đường dài. Chư hầu có nghĩa là những cái nước mà nhận cái ơn của mình trong cái trường hợp này là những cái đầu tư về kinh tế chẳng hạn, thì họ phải nghe lời Bắc Kinh để mà bảo vệ cái quyền lợi Bắc Kinh trên cái trường ngoại giao quốc tế mà thôi, chứ không phải là chỉ là những cái người thọ ơn về mặt kinh tế rồi lại im lặng khi mà Bắc Kinh bị tấn công. Và như vậy đó thì rõ ràng là Trung Quốc đã tạo được một trận thắng nhỏ nhỏ trên một cái đấu trường ngoại giao như thế này. Nhưng mà song song với cái chuyện đó thì người ta lại thấy một cái điều khá là thú vị. Đó là trong số các cái nước ở Đông Nam Á mà ký tên ủng hộ Trung Quốc chẳng hạn đó, thì lại có Campuchia, có Lào, có Miến Điện, có Philippines v.v. Nhưng mà lại không có Việt Nam ủng hộ cho Trung Quốc.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.